Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Class Action, do Clara Bingham đồng tác giả với luật sư Laura Liddy Kensler, là tác phẩm phi hư cấu về vụ Jensen kiện Evelyn Taconite, một cột mốc của luật chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc ở Mỹ. Trung tâm của sách là Lois Jensen, một bà mẹ đơn thân nằm trong nhóm phụ nữ được tuyển vào mỏ quặng sắt ở miền Bắc Minnesota từ giữa thập niên 1970. Khi bước vào môi trường lao động vốn gần như chỉ dành cho nam giới, họ phải chịu một chuỗi hành vi sỉ nhục, đe dọa và quấy rối có tính hệ thống. Sách theo dõi quá trình những trải nghiệm tưởng như riêng lẻ ấy được đưa vào một vụ kiện tập thể, rồi trở thành vấn đề pháp lý có ý nghĩa quốc gia. Bằng cách kết hợp lối viết báo chí với phân tích pháp luật dễ hiểu, cuốn sách không chỉ thuật lại một vụ án, nó cũng cho thấy luật pháp thay đổi ra sao khi nạn nhân có thể gọi tên đúng tổn hại, thu thập bằng chứng và kiên trì đối diện với một hệ thống thường rất chậm chạp. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ việc tuyển phụ nữ vào mỏ sắt đến môi trường làm việc thù địch. Bối cảnh của Class Action quan trọng vì nó cho thấy quấy rối không xuất hiện trong khoảng trống. Trước thập niên 1970, công việc tại các mỏ quặng sắt ở vùng Iron Range của Minnesota chủ yếu thuộc về nam giới, đồng thời thường mang lại thu nhập và phúc lợi tốt hơn nhiều lựa chọn việc làm sẵn có cho phụ nữ địa phương. Những thay đổi trong chính sách tuyển dụng đã mở đường để phụ nữ, trong đó có Lois Jensen, được nhận vào làm. Tuy vậy, việc có mặt trên danh nghĩa không đồng nghĩa với được chấp nhận trên thực tế. Cuốn sách mô tả một nơi làm việc mà quyền lực, tình đồng nghiệp và các chuẩn mực nam tính cũ đã khiến phụ nữ bị xem như người xâm nhập. Các hành vi quấy rối không chỉ là vài sự cố cá biệt giữa những cá nhân. Chúng góp phần tạo ra bầu không khí khiến người lao động nữ bị hạ thấp phẩm giá, bị cô lập và bị gây áp lực phải rời bỏ công việc. Điểm then chốt ở đây là tác giả đặt vấn đề trong cấu trúc lao động cụ thể. Khi một ngành nghề trước đó đóng cửa với phụ nữ, sự phản kháng với bình đẳng thường diễn ra qua những hành vi thường ngày, khó ghi chép nhưng gây tác động tích lũy. Vì vậy, sách giúp người đọc hiểu vì sao một môi trường có vẻ chỉ là thô lỗ hoặc đùa cợt lại có thể trở thành môi trường làm việc thù địch theo nghĩa pháp lý. Thứ hai, Lois Jensen và ý nghĩa của việc biến tổn hại cá nhân thành vụ kiện tập thể. Lois Jensen là nhân vật trung tâm, nhưng Class Action không trình bày bà như một nữ anh hùng đơn độc giải quyết mọi việc. Sức nặng của cuốn sách nằm ở việc chỉ ra rào cản mà một người lao động phải đối mặt khi khiếu nại hành vi quấy rối trong cộng đồng nhỏ và ngành công nghiệp có quan hệ gắn bó chặt, chẽ. Người tố cáo có thể chịu áp lực từ đồng nghiệp, gia đình, nơi làm việc và dư luận địa phương, trong khi việc tiếp tục làm việc lại gắn trực tiếp với thu nhập và sự ổn định của con cái. Vụ kiện Jensen kiện Evelyn Taconite có ý nghĩa bởi nó chuyển trọng tâm từ câu chuyện một cá nhân bị đối xử tệ sang câu hỏi liệu nhiều phụ nữ có đang chịu cùng một kiểu phân biệt đối xử hay không. Cơ chế kiện tập thể đặc biệt cần thiết khi mỗi người chỉ giữ một phần bằng chứng hoặc khi từng hành vi riêng lẻ dễ bị coi nhẹ. Đặt các lời khai cạnh nhau có thể làm lộ ra một mô hình lặp lại. Sách cũng không giản lược quá trình này thành một con đường thẳng đến công lý. Việc trở thành nguyên đơn đại diện mang lại tiếng nói pháp lý, nhưng đồng thời khiến người phụ nữ phải công khai hóa đời tư, đối diện với hoài nghi và kéo dài xung đột trong nhiều năm. Qua đó, cuốn sách làm rõ cái giá cá nhân của hành động tập thể. Thứ ba, vụ Jensen kiện Evelyn Taconite đã định hình cách luật nhìn nhận quấy rối tình dục. Một đóng góp lớn của Class Action là giải thích vì sao vụ Jensen kiện Evelyn Taconite được xem là dấu mốc. Năm 1991, phán quyết cho phép các nữ công nhân theo đuổi yêu cầu của họ với tư cách một tập thể đã khẳng định rằng quấy rối tình dục tại nơi làm việc có thể là một vấn đề mang tính hệ thống, chứ không nhất thiết chỉ là tranh chấp riêng giữa một nhân viên và một người quấy rối. Cách nhìn này đặc biệt quan trọng trong những vụ việc mà hành vi gây hại được phân tán qua nhiều người, nhiều thời điểm và nhiều dạng hành động. Cuốn sách đưa người đọc rời khỏi hình dung hẹp rằng chỉ hành vi đụng chạm hoặc đề nghị tình dục trực tiếp mới đáng kể. Một môi trường đầy lời lẽ tục tĩu, đe dọa, xúc phạm và hành vi hạ nhục cũng có thể làm suy giảm khả năng làm việc bình đẳng của phụ nữ. Tuy nhiên, sách không biến pháp luật thành câu trả lời đơn giản. Để một trải nghiệm đau đớn được pháp luật công nhận, nạn nhân và luật sư phải dịch nó thành lời khai, hồ sơ, tiêu chuẩn chứng minh và lập luận phù hợp. Quá trình đó vừa tạo ra khả năng đòi hỏi trách nhiệm, vừa cho thấy giới hạn của ngôn ngữ pháp lý. Thành tựu của vụ kiện vì thế nằm ở việc mở rộng khuôn khổ nhận diện tổn hại, không phải ở lời hứa rằng mọi nạn nhân sau đó sẽ dễ dàng được bảo vệ. Thứ tư, tiến bộ tư pháp đi kèm thời gian kéo dài, chi phí và tổn thương tái diễn, class action nổi bật vì không chỉ kể về một thắng lợi pháp lý, mà còn nhấn mạnh tính hao mòn của con đường dẫn tới thắng lợi ấy, những vụ kiện lao động và phân biệt đối xử quy mô lớn thường kéo dài qua nhiều giai đoạn tố tụng với luật sư, nhân chứng, thủ tục thu thập chứng cứ và các tranh cãi về tiêu chuẩn pháp lý. Đối với người đọc quen với các bản tin ngắn gọn về một phán quyết, cuốn sách cho thấy phần ít được nhìn thấy là thời gian chờ đợi, sự bất định và áp lực tinh thần đè lên các nguyên đơn. Người tố cáo không chỉ phải kể lại trải nghiệm của mình, mà còn có thể bị chất vấn về trí nhớ, động cơ và đời sống cá nhân. Trong một cộng đồng gắn với ngành mỏ, tranh chấp pháp lý cũng không tách rời khỏi đời sống thường nhật, vì các bên có thể tiếp tục sống, làm việc hoặc có quan hệ xã hội gần nhau. Tác giả vì thế tránh một kết cấu đơn giản kiểu nạn nhân đối đầu phản diện, rồi mọi thứ được giải quyết. Cuốn sách đặt câu hỏi thực tế hơn rằng một phán quyết có thể thay đổi tiền lệ và nhận thức xã hội, nhưng liệu nó có bù đắp hoàn toàn cho những năm tháng tổn thương hay không? Cách tiếp cận này làm cho phân tích về công lý trở nên thận trọng và đáng tin cậy hơn. Cuối cùng, sự kết hợp giữa điều tra báo chí và giải thích pháp lý tạo nên giá trị riêng của cuốn sách. Clara Bingham là nhà báo, còn Laura Lydie Gensler có nền tảng luật pháp. Và sự kết hợp này quyết định cách class action vận hành. Sách phải xử lý một câu chuyện có đông người tham gia, trải dài nhiều năm và chứa nhiều vấn đề tố tụng, vốn dễ trở nên khó theo dõi. Thay vì chỉ tóm tắt hồ sơ tòa án, các tác giả dùng chân dung con người và bối cảnh xã hội để giải thích vì sao các chi tiết pháp lý lại quan trọng. Ngược lại, thay vì chỉ viết như một phóng sự về đau khổ cá nhân, sách cho thấy cách luật sư tổ chức lời khai và cách tòa án đánh giá một yêu cầu kiện tập thể. Nhờ vậy, người đọc có thể theo dõi mối liên hệ giữa trải nghiệm tại nơi làm việc và sự hình thành của một khái niệm pháp lý. Nhiều đánh giá ghi nhận cuốn sách có lượng thông tin nghiên cứu dày, nhưng không xa vào ngôn ngữ luật quá chuyên môn. Đây là ưu điểm đáng kể với một đề tài mà các thuật ngữ như môi trường làm việc thù địch, phân biệt đối xử và kiện tập thể có thể khiến độc giả phổ thông e ngại. Dù có ý kiến phê bình rằng sách chưa phản ánh đầy đủ một số góc nhìn phía công ty, giá trị chính của nó vẫn là làm rõ tiếng nói của các nữ công nhân và quá trình xã hội. Pháp lý đã khiến tiếng nói đó được lắng nghe. Kết luận, class action phù hợp với người đọc quan tâm đến lịch sử phụ nữ, quyền lao động, luật dân sự Mỹ và cách một vụ án có thể thay đổi nhận thức xã hội, sinh viên luật, nhân sự, quản lý công đoàn và những người làm công tác bình đẳng tại nơi làm việc có thể tìm thấy ở đây một ví dụ cụ thể về việc quấy rối không chỉ là hành vi của một cá nhân, mà có thể trở thành đặc điểm của cả môi trường làm việc. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp nhận ra vì sao những lời nói, trò đùa, sự cô lập hoặc xúc phạm lặp đi lặp lại không nên bị xem là chuyện nhỏ. Lợi ích trí tuệ của nó là làm rõ khoảng cách giữa một nguyên tắc pháp lý trên giấy và quá trình đau đớn để biến nguyên tắc đó thành sự bảo vệ thực tế. So với nhiều sách về các vụ kiện nổi tiếng chỉ tập trung vào chiến lược luật sư hoặc kết quả cuối cùng, cuốn này khác biệt ở việc giữ đồng thời hai thước đo. Nó theo sát kinh nghiệm của những phụ nữ phải sống trong môi trường thù địch, đồng thời giải thích cách các trải nghiệm phân tán ấy được tập hợp thành lập luận pháp lý. Sự pha trộn giữa điều tra báo chí và diễn giải luật giúp sách dễ tiếp cận mà vẫn có chiều sâu. Cuốn sách cũng không tô vẽ tòa án như một cỗ máy công lý hoàn hảo. Chính sự thẳng thắn về thời gian, tổn thất và giới hạn của chiến thắng khiến đây là một tài liệu lịch sử xã hội thuyết phục. Thay vì chỉ là câu chuyện truyền cảm hứng về một phán quyết mang tính biểu tượng. Nếu bạn muốn ủng hộ Clara Bingham, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!